This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng. Sau đây xin được mời quý vị. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ tư âm u trong cái khu vực Đà Lạt và quốc của chúng ta. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh, Tiến Dũng rất là khỏe. Thời tiết rất là đẹp, Tiến Dũng thích những thời tiết giống như vậy kính thưa vị.
Vậy
rồi, Tính khỏe không anh?
Cũng rất là ok bạn. Nhìn thấy bầu trời không có cái ánh nắng, bầu trời nó cứ u u ấm ám, nó làm sao đó bạn ơi.
Không? Nhưng mà nó mát mát như vậy mình
mát mát thì được,
không có mệt, không có đen, phải không?
Ừ.
Hả? Ra đường không còn nóng nữa, nhưng nó mát mát thì thích chứ. Anh không thích thời tiết này hả?
Nó thời tiết thì thích đó, nhưng mà cái bầu trời nhìn thấy nó có một cái vẻ gì nó ảm đạm.
Thời tiết mà thích đó nhưng là không đúng rồi. Thời tiết mà thích đó nhưng là thấy không xong rồi.
Thời tiết thì đẹp đó, nhưng mà cái bầu trời thì nó không có đẹp không quý vị.
Bầu trời đẹp là thấy lãng mạn rồi phải
không?
Thả hồn ở biên giới luôn.
Đó, không.
Thấy bầu trời nắng đẹp
không biết là hôm nay với cái thời tiết này, với nhìn thấy cái bầu trời như vậy thì không biết là kinh tế thị trường mình nó có âm u hay không.
Giống như vậy.
Ủa vậy hả?
Giống như vậy, có nắng có âm u. lúc có nắng lúc âm u quý thưa vị. Vào buổi sáng ngày hôm nay thì chứng khoán thì mismatch quý thưa vị. Mismatch tức là cho những con số màu xanh có những số màu đỏ. Hôm nay có những cái bản tin tích cực và có những bản tin tiêu cực. Thí dụ sẽ cố gắng môi móc những bản tin tích cực ra để gửi quý vị trong cái thời điểm mà gần Tết như vậy, nên hạn chế nói về bản tin tiêu cực, nhưng mà không nói không được tại vì nó toàn là tiêu cực kìa quý vị. Well, buổi sáng hôm nay nói riêng về Dow Jones là con số duy nhất màu đỏ buổi sáng nay, giảm 83 điểm và con số này đang tiếp tục đi xuống. Ngày hôm qua nó giảm hơn 400 điểm, 33.826 điểm là thời điểm hiện tại. Nasdaq thì lên 57 điểm, 11.153 điểm. SP500 thì lên 6 điểm, 3.997 điểm. Dầu thô thì tiếp tục tăng cái tuyệt. Ví dụ đã nói trước quý vị rồi, khi Trung Quốc mở cửa là dầu thô sẽ bắt đầu tăng lên, và tăng lên sẽ rất là nhiều. Chúng ta cứ đơn giản, Trung Quốc là một quốc gia đứng thứ nhì sau Hoa Kỳ là tiêu thụ dầu thô. Họ dùng cho phương tiện một phần, họ dùng cho sản xuất một phần, hai phần đó gộp lại là 100%. Tức là họ sử dụng rất nhiều dầu thô cho phương tiện và sản xuất trong ngành sản xuất, quý thưa quý vị. Rồi nếu mà như vậy thì Hoa Kỳ sẽ có một sự cạnh tranh nữa, tại vì Trung Quốc họ có nhiều sự hậu thuẫn hơn từ bên khối Á Rập, và họ sẽ bắt đầu thu hút dầu thô. Và cái demand and supply, chúng ta sẽ trở lại cái nguyên tắc của về 101, Economy 101, supply and demand, demand supply, tức là cung và cầu, quý vị. Và sáng hôm nay thì vàng lên khá tốt, quý vị. Vàng tiếp tục tăng lên, hiện tại là 10 đồng, 1.919 đồng 90 xu cho một ounce vàng. Dầu thô thì chúng ta thấy là dầu thô lên 2 đồng lẻ 2 xu, 82 đồng 20 xu cho một thùng dầu thô, và con số này đang tiếp tục. Trong tuần sau, quý vị sẽ trả tiền xăng có thể là trên 3 đồng cho một gallon rồi. Wow, cũng là phức tạp hết. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 5.85, 30 năm là 6.46. Vàng mua vào 66.800.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.600.000 đồng chẳng cho một lượng bán tính đầu tiên. Thì theo về cái retail sales, cái thị trường bán lẻ tiếp tục giảm đến 1.1% theo như Bộ Thương mại cho biết buổi sáng nay, riêng về tháng 12. Tức là cái sự tiêu xài của người dân tiếp tục đi xuống trong bối cảnh lạm phát tăng lên. Thấy nha, lạm phát tăng lên, người dân tiêu xài đi xuống, tức là giá cả lên thì họ sẽ chậm tiêu xài lại. Mà chậm tiêu xài lại thì xảy ra cái chuyện gọi là unemployment. Khi mà người ta không mua hàng nhiều thì hàng hóa không cần sản xuất nhiều, không cần sản xuất nhiều thì công ty sẽ lay off nhân viên, đúng không? Thì đó là như vậy. So với tháng 11 là giảm 1%, tháng 12 giảm 1.1%. Cái con số giảm này nó escalate, tức là nó tiếp tục nó đi lên, đúng không? Nhưng mà do nói đi thì cũng có bản tin vui là mặc dầu giảm, người dân giảm mua, nhưng mà cái thị trường về lạm phát nó giảm 6% và giảm còn 6% so với năm ngoái. Theo cái Producer Price Index thì cái giá wholesale nó giảm thêm 0.5%, tức là tình hình về lạm phát nó có chiều hướng đi xuống. Điều này cũng rất là tốt, nhưng mà so với bối cảnh ví dụ như bây giờ, tháng vừa rồi lạm phát giảm 5%, 0.5%, nhưng mà tính chung quy nguyên một năm thì giá lạm phát vẫn còn 6.2%. Short term, yes, gọi là good promising, tức là nó có chiều hướng đi xuống, nhưng mà tính long term thì nó vẫn còn rất là cao, rất rất là cao. Và theo cái Labor Department cho biết thì sáng hôm nay cái Producer Price Index giảm vào ráng tháng 12 giảm 0.5%, rất là tốt. Cái tình hình về lạm phát nó có chiều hướng đi xuống, các quý vị. Trong khi đó thì sáng hôm nay Microsoft sẽ gửi thư ra khoảng 10.000 nhân viên bị lay off. Wow, bản tin không vui lắm, các quý vị. Tổng số nhân viên của Microsoft là khoảng 221.000 tính đến cuối tháng 6 năm 2020. Là Microsoft có khoảng 221.000 nhân viên, 122.000 nhân viên làm ở Mỹ và 99.000 nhân viên khác làm ở các quốc gia trên toàn thế giới. Và sáng hôm nay thì tổng số nhân viên thì sẽ bị lay off 5%, 5% thì dũng cộng số lại là 200.000, đi là khoảng 10.000 nhân viên sẽ bị lay off, khoảng 10.000, 9.000 mấy đến 10.000 khoảng đó. Vậy thì tổng cộng lại thì chúng thấy rằng nhân viên của technology bị lay off rất là nhiều. Sau khi cái cuộc phỏng vấn thì hỏi là Microsoft tại sao lay off nhân viên nhiều như vậy, tại vì Microsoft là một trong những công ty gọi là software đứng đầu thế giới. Chưa có một cái công ty nào qua mặt Microsoft về cái hệ về software hết, đúng không? Ngay cả cái computer Dũng đang xài cũng là xài cái hệ điều hành của Microsoft, chỉ có anh Apple này là không có. Và trong cái bối cảnh như vậy thì người ta nói là bởi vì Microsoft, họ cái người đại diện họ nói rằng bởi vì người dân trên toàn thế giới bớt xài những cái PC cũng như là những cái hệ điều hành của Microsoft, chẳng hạn như Microsoft cũng có sản xuất phone, Microsoft cũng sản xuất về PC, sản xuất về laptop, và họ nói về software nữa, thì những mặt hàng của họ là sử dụng software của họ. Tại Microsoft dùng xài cái Windows 10 đi, Windows 11 ví dụ như vậy, thì họ sẽ bán được cái software ra, mà bây giờ số người hạn chế xuống. Microsoft hoàn toàn không có nói cái vấn đề này, nhưng mà tôi cũng tin chắc là yes, ảnh hưởng rất nhiều, bởi vì tuổi trẻ ngày hôm nay không xài cái hệ điều hành của Microsoft nữa, họ xài OS của Apple, họ xài cái dường như họ xài MacBook, Mac Pro, iPhone, mấy cái đó đâu có liên quan gì với Microsoft, đúng không? Không có xài gì cái hệ điều hành của Microsoft hết, bởi vì như vậy sự cạnh tranh rất mạnh làm cho cái hệ gọi là cái thương mại của Microsoft nó đi xuống, điều đó dễ hiểu thôi. Và Microsoft cuối cùng chịu nổi phải lay off nhân viên. Amazon sáng hôm nay chính thức gửi thư cho 18.000 nhân viên, các quý vị. Sáng hôm nay thì theo lời của ông Andy Jassy thì ông nói rằng sẽ gửi ra, cách đây hơn 2 tuần, gần 3 tuần, thì ông này nói rằng đến ngày 18 tây tháng 1 chúng tôi sẽ chính thức gửi thư ra để cho biết nhân viên nào đi về vườn. Sáng hôm nay thì chúng tôi biết rằng nhiều nhân viên của Amazon, nhân viên Amazon đi làm thì họ cũng rất là hoang mang. Như Tiến Dũng làm cho Amazon sáng nay đi làm chắc cũng hay cầu nguyện nữa, nói là chú ơi, không biết hôm nay phải là cái ngày cuối của con làm cho hãng này không. Và Amazon thì họ lay off 18.000 nhân viên này, đa số là những nhân viên làm ở tổng hành dịch, bởi vì cái sale họ, chứ thấy là cái sale cũng đã sẵn đi xuống, tức là inflation nó lên làm cho những cái buôn bán của Microsoft ấy, của Amazon cũng bị hạn chế, đúng không? Và sáng hôm nay thì ngày chính thức 18 tây tháng 1, Amazon sẽ gửi thư ra 18.000 nhân viên. Và tin vui, mortgage. Tuần lễ vừa rồi thì theo như Bộ Thương mại cho biết rằng mortgage đã tăng lên 28%, tức là những người nộp đơn mượn tiền mua nhà tăng lên 28% in one week. Nhắc lại nha, trong cái tuần lễ vừa rồi thôi là nó lên 28%, khi có bối cảnh thì về thị trường địa ốc nó giảm thê thảm, rồi tiền inflation nó tăng lên, rồi tiền lời nó tăng lên, người ta không dám mua nhà. Nhưng trong cái tình trạng này, nhiều người họ đã nhận được cái gọi là cái offer letter của nhà băng. Thí dụ như Dũng mượn tiền nhà băng cho mượn 500 ngàn. Thì Dũng đi mua nhà mà tiền lời cao quá, Dũng nói, lời cao quá, hồi ráng đợi. Thì thường cái offer letter nó nằm khoảng chừng 6 tháng, Dũng cũng nhớ không lầm là 6 tháng hay 3 tháng gì đó. Thì Dũng cầm đợi khi nào mà cái tình hình gọi là cái tiền mortgage rate nó xuống á, lock liền. Thì hay thì tại sao không đợi, cứ ráng đợi mà đúng. Trong nó vừa xuống một chút xíu, để Dũng coi lại vì cái đồng cái tiền lời đúng ra đó, cái tiền lời 30 năm á, là khoảng 7.24, nhưng bây giờ chỉ có 6.46 thôi. 15 năm là 6.46, bây giờ chỉ có 5.85 thôi. Tình hình này thì người ta tội gì không vô. Những người đã có cái offer letter rồi, họ lock lại. Và nó tăng lên 28% những người nộp đơn mua nhà. Đây là con số trong tuần nha. Nếu mà tính bối cảnh the same week mà so với năm ngoái đến năm nay đó, thì cái nộp đơn mượn tiền mua nhà đó, nó decline đến 35%, nó vẫn còn decline đến 35%. Thì nó cũng giống như cái inflation hồi nãy Dũng giải thích quý vị, nó chỉ có short term như vậy nó xuống. Thì người ta nhìn vào thì đó là tin vui đó, nó là tin vui. Nhưng mà tin buồn là nó vẫn còn một cái thời gian dài như vậy, thì kéo dài. Tức là ví dụ nói rằng nó từ từ nó better, tức là nó sẽ có chiều hướng tích cực hơn là nó từ từ mà nó đi xuống, thì cũng mệt lắm quý vị. Bản tin cuối cùng buổi sáng nay rất là quan trọng quý vị. Dũng gửi đến quý vị bản tin này rất quan trọng. Dũng ao ước cái những bản tin mà nó quan trọng như vậy, chúng ta nên chia sẻ cái thông tin này để cho người thân, bà con, bạn bè mình biết được. Nó như thế này, quý vị đã từng và có nhiều người đã kinh nghiệm đi mua đồ tất cả các chợ như là Walmart, Target, Home Depot, Lowe's hay là whatever, mà chúng ta có cái tình trạng gọi là self check out. Thì biết self check out là gì? Chúng ta đến cái chỗ mà tính tiền, không có ai đứng đó, chúng ta scan bỏ vô bịch rồi đút cái thẻ vô tính tiền đi ra. Rất đơn giản, nhưng bây giờ nó là một cái vấn đề lớn cho nhiều cái self check out của các cửa tiệm. Lý do như thế này, tại vì Tiến Dũng là người kinh nghiệm luôn. Ngày hôm qua thôi, đi Walmart, mua có mấy cái trái cà chua với bơ thôi, có 3 đồng mấy thôi, để cái thẻ vô, hiện lên 20+ đồng, giật cái thẻ ra, kêu cái người lại, nó ồ, để tôi tính lại. Thì bây giờ nói trường hợp giống như vậy, chúng ta để cái thẻ vào, chúng ta tính tiền xong rồi chúng ta giật cái thẻ đi, cái thẻ chúng ta nó đang processing. Hoặc là nó đang là hit một cái key nào đó trên cái thẻ để mà tính tiền. Thì có nhiều người họ vội vã quá đi, họ giật cái thẻ họ đi. Thì cái thẻ information vẫn still there, vẫn còn đó. Cái người sau lưng đi đến tính tiền, họ cũng bình thường thôi, họ tính tiền. Tính xong hiện lên, hiện ra đó, họ đút cái thẻ vô, họ bấm enter. Nhưng mà cái thẻ họ nó không có lấy tiền, nó lấy tiền cái thẻ trước đó, tức là thẻ của mình. Thí dụ như vậy, dễ hiểu như thế này. Thí dụ đi vào trước đút cái thẻ vô, thay vì bấm một key, ok, thì Dũng không bấm, lẹ quá đi, rút ra, đi. Anh Hoàng Tính đi sau, tính tiền xong rồi, đúng cái thẻ Hoàng Tính vô, tính tiền. Thì khi mà bấm process ok á, thì nó tính cái tiền của cái thẻ Tiến Dũng, cái thẻ Hoàng Tính không lấy đồng nào hết. Thì anh Tính đi ra. Có nhiều trường hợp vừa xảy ra, và kẻ gian nó thấy rằng, wow, hay đó. Và chúng nó lợi dụng cái này để đi làm cái điều đó. Nên chúng ta cẩn thận, nó kiểu cái skim như vậy. Hiện tại bây giờ, chúng ta vào đánh là, tức là đánh thử cái chữ nè, sell check out scam, đánh thử để nó hiện ra đầy luôn. Đi à, có cái chợ, ví dụ đi cái chợ ở Garland, ví dụ đi cái chợ Garland, ví dụ mua 300+ triệu đồng, ví dụ cũng y chang như vậy, kinh nghiệm cá nhân luôn, đúng có thẻ vô rồi xong tính tiền ra, cái receipt cầm đàng hoàng đi về. Thì đi về nhà chiều hôm đó, một cái điện thoại cái chợ đó gọi đến, nó là ồ, tại vì họ cũng biết tiếng Dũng, nó là anh ơi, anh cái thẻ anh trả sáng hôm nay 300+ triệu đồng đó, không phải anh trả đâu nha, cái hàng mễ nó để cái thẻ vô mà nó không có đánh ok đó, thì anh là nó trả tiền cho anh luôn đó. Nó mua chai nước có 1 đồng mấy à, mà nó mở ra nó cho cái gì cái thẻ thu chạc 300+, nó muốn khóc luôn. Mà nó nói tôi biết anh này, để tôi gọi lại, tôi nói ok để lên trả lại. Thì đó là cái tình trạng bây giờ. Nên quý vị nhớ, đi mua đồ ở đâu mà sell check out đó, làm ơn cẩn thận, check từng ly từng tí, tính tiền đàng hoàng, lấy receipt ra rồi coi cái máy nó nói gì không, bấm cancel hay là ok gì đó, cho xong rồi điện thoại đi. Nếu chúng ta vô tình mà chúng ta bỏ quên một cái gì information ở cái thẻ đó, ở trong cái máy tính tiền đó, là kẻ đi sao, ô cha, trả thoải mái luôn giống cái người trả tiền giùm đó, thì chúng ta coi chừng tiền mất mà coi như là tật mang luôn, tại cái đó không ai chứng minh là quý vị là bị lừa đâu hay là bị lỗi đâu. Họ nói anh đi Walmart anh trả tiền thì tiền đây, Walmart cũng chẳng phải là scam, mà anh rõ ràng anh trả tiền, giờ anh dispute cái gì, thì nên cẩn thận nha. Nếu cẩn thận một chút xíu nhưng mà không bị mất tiền trong lúc tình hình kinh tế khó khăn như vậy thì cũng rất là nên làm, kính thưa quý vị. Vâng, xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, chắc có lẽ là hôm nay Tính mới nghe thấy biết được như vậy. Tính cũng là cái người cũng thường mình tự mình tính cho nó chắc ăn hơn, nhưng mà hy vọng là chúng ta cũng sẽ rút kinh nghiệm được những cái điều mà từ Tiến Dục nói trong cái vấn đề mà nếu mà quý vị mà vô trong cái tiệm Walmart, Kroger, Target or Everywhere, Tom Tom hay hoặc là Albertson, nó đều có những cái khu để mà mình tự mình tính tiền, thì cái việc cần phải cẩn thận bấm khi mà vô mình phải open ra để mà mình như thế nào đó theo những cái thao tác mà của cái quy định của nó, thì hy vọng là chúng ta sẽ tránh được khi mà chúng ta cầm cái receipt chúng ta cảm thấy là nó có đúng hay không, 1 cộng 1 bằng 2 hay hoặc là 1 cộng 1 bằng 5 bằng 8, thì cái việc cần phải cẩn thận quý vị tính lại cái số tiền của mình phải trả trong cái thẻ nó sẽ như thế nào nha thưa quý vị. Một bài học cho quý vị trong ngày hôm nay qua cái vấn đề mình mua mà mình tự trả tiền nha thưa quý vị. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Bạn có muốn bổ sung thêm trong cái vấn đề mà mình phải tự trả tiền như thế nào hay không?
Dạ không, Tiến Dũng đã nói đủ chi tiết rồi. Cảm ơn Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Và Tiến Dũng cũng chia sẻ những cái thông tin này trên cái Facebook của mình là Ngô Tiến Dũng, quý vị có thể vào coi thêm những cái chi tiết. Cảm ơn quý vị. Xin kính chào.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Kinh tế thị trường do Tiến Dũng thực hiện, gửi đến cho quý vị hàng ngày trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Quý vị có thể vào cái Facebook của Ngô Tiến Dũng để quý vị nghe lại hay hoặc là tìm thêm những cái thông tin đặc biệt từ Tiến Dũng qua Facebook nha thưa quý vị, Ngô Tiến Dũng. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong lần sau.